Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự lễ kỷ niệm 60 năm ngành nội chính Đảng. Nhìn lại dấu ấn năm 2025 của tỉnh Bắc Ninh với nhiều nỗ lực vượt qua thách thức, kết quả tích cực tạo nền tảng hiện thực hóa khát vọng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Sở Y tế có công văn chỉ đạo đảm bảo công tác y tế dịp nghỉ Tết Dương lịch.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 31 tháng 12, Ban Nội chính Tỉnh ủy long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành nội chính Đảng, ngày 5 tháng 1 năm 1966, ngày 5 tháng 1 năm 2026. Dự buổi lễ, đại biểu Trung ương có đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Đại biểu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nguyên lãnh đạo cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Ôn lại truyền thống 60 năm, đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy khẳng định, ngay từ khi ra đời, ngành nội chính đã được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh giao phó sứ mệnh cao cả là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng trong lĩnh vực nội chính, là thanh bảo kiếm sắc bén để bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới, ngành nội chính Đảng luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, kiên định vững vàng, không ngừng đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Quang, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành nội chính Đảng cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ngành cơ quan đơn vị của tỉnh Bắc Ninh. Nhân dịp này, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã quyết định tặng bằng khen cho tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh và các cá nhân tiêu biểu đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng bức chướng Trung thành, liêm chính, bản lĩnh sáng tạo, ghi nhận những đóng góp quan trọng của tập thể cán bộ, công chức, người lao động ngành nội chính tỉnh Bắc Ninh đối với sự phát triển của địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái biểu dương, chúc mừng và trân trọng ghi nhận những thành tích, kết quả mà Ban Nội chính Tỉnh ủy đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong suốt chặng đường vừa qua. Nhấn mạnh tới những thách thức đặt ra, đồng chí đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy phải hướng tới mục tiêu giữ vững ổn định để phát triển, bảo đảm trong ấm ngoài êm, chủ động tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp, các nguy cơ mầm mống gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh:
phải phục vụ thiết thực cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, vừa kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực và vừa tạo môi trường đầu tư thông thoáng để phát triển. Đây là việc rất khó. Vừa siết chặt kỷ cương luật kỷ cương nhưng cũng vừa phải có một cái môi trường đầu tư thông thoáng để tỉnh phát triển. Nếu ta không phát triển thì báo cáo đồng chí chúng ta sẽ không đạt được những mục tiêu mà đại đội đảng đang của tỉnh đảng bộ đã đề ra. Trong tham mưu xử lý các sai phạm cần quán triệt nguyên tắc ưu tiên áp dụng các biện pháp dân sự, kinh tế, hành chính, bảo đảm nguyên tắc xử án vô tội, bảo vệ khuyến khích những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo.
Cùng với đó, đồng chí đề nghị cần thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng lãng phí tiêu cực và kiểm soát quyền lực, rà soát phát hiện những sơ hở bất cập vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật để kịp thời sửa đổi bổ sung, trọng tâm là rà soát hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế xã hội để ngăn ngừa từ sớm từ xa các sai phạm.
Đẩy mạnh thanh tra kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm từ xa những hành vi, không để những vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, không để những vi phạm của cá nhân trở thành cái sai phạm tập thể. Và như chúng tôi rất muốn là cố gắng là triệt để cái việc là khắc phục hậu quả, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử thi hành án, phát huy vai trò của cơ quan dân cử, mặt trận tổ quốc, các tổ chức thành viên, nhân dân và cơ quan báo chí trong phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, nhất là lĩnh vực vấn đề nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm.
Bên cạnh đó, thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực có bản lĩnh, dũng khí, thật sự liêm chính, trong sạch, có năng lực, trình độ chuyên môn giỏi, tinh thông nghề nghiệp, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình thủ tục, tăng tính công khai minh bạch, tránh tiêu cực phiền hà cho người dân doanh nghiệp.
Cũng trong sáng 31 tháng 12, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn Câu lạc bộ bóng đá Bắc Ninh FC Bắc Ninh. Cùng tiếp đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn. Về phía Câu lạc bộ bóng đá Bắc Ninh có ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Câu lạc bộ, ông Park Hang-seo, cố vấn cấp cao của Câu lạc bộ, huấn luyện viên trưởng Paolo Faioni cùng các thành viên trong ban lãnh đạo Câu lạc bộ. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái bày tỏ vui mừng ấn tượng trước những kết quả mà FC Bắc Ninh đã đạt được trong thời gian ngắn, đồng thời khẳng định tên gọi FC Bắc Ninh đã và đang trở thành một thương hiệu của tỉnh, cần tiếp tục được gìn giữ và phát triển. Đồng chí đặc biệt bày tỏ sự trân trọng và vinh dự được gặp ông Park Hang-seo, một tượng đài của bóng đá Việt Nam, biểu tượng cho những thành công nổi bật của bóng đá nước nhà, đồng thời là cầu nối đại sứ hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đồng chí mong muốn ông Park Hang-seo tiếp tục gắn bó đồng hành cùng FC Bắc Ninh, phát huy kinh nghiệm, tâm huyết để giúp đội bóng thi đấu thành công, chinh phục những mục tiêu cao hơn. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc FC Bắc Ninh thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia đã là một thành công lớn. Song trong thời gian tới, Chủ tịch và Ban lãnh đạo câu lạc bộ cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp căn cơ bền vững để xây dựng đội bóng phát triển lâu dài gắn với đào tạo trẻ và bản sắc địa phương. Tỉnh Bắc Ninh sẽ luôn đồng hành tạo điều kiện thuận lợi để câu lạc bộ phát triển, đóng góp tích cực cho phong trào thể thao và hình ảnh của tỉnh.
Chiều 31 tháng 12, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với trường chính trị Nguyễn Văn Cử để nắm bắt tình hình hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhà trường từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, những khó khăn vướng mắc để tháo gỡ trong quá trình hoạt động theo mô hình mới và thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức 2 trong thời gian tới. Trường chính trị Nguyễn Văn Cử thành lập trên cơ sở hợp nhất trường chính trị Nguyễn Văn Cử tỉnh Bắc Ninh trước đây và trường chính trị tỉnh Bắc Giang. Trường hiện có 5 khoa phòng chuyên môn. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, trường đã mở 39 lớp với 2.300 học viên. Về đề án xây dựng trường chính trị Nguyễn Văn Cử đạt chuẩn mức 2 giai đoạn 2025-2030, trường hiện đạt 3 trên 6 nhóm tiêu chí. 3 nhóm tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí về tổ chức, đội ngũ, nhóm tiêu chí về nghiên cứu khoa học và tiêu chí về xây dựng văn hóa trường đảng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương khẳng định quan điểm nhất quán của tỉnh là luôn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của trường. Đồng chí cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế, đồng thời đề nghị thời gian tới trường cần bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, của Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo cán bộ cho tỉnh, xây dựng trường đạt chuẩn mức 2 giai đoạn 2025-2030. Đồng chí lưu ý, trường cần chủ động rà soát sửa đổi tài liệu giáo trình, cập nhật kiến thức mới và nội dung bài giảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, tăng cường phối hợp với các đơn vị, trung tâm bồi dưỡng chính trị các xã phường thực hiện hướng dẫn về chuyên môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ đảm bảo chất lượng. Đồng chí cũng gợi mở nhà trường cần tiếp tục đoàn kết, coi trọng việc tổng kết thực tiễn, nhất là công tác xây dựng đảng, nghiên cứu đánh giá kết quả hoạt động bước đầu mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện xây dựng văn hóa trường đảng mang tính đặc trưng, phù hợp với cái nôi văn hóa vùng đất Bắc Ninh, Kinh Bắc, nâng tầm vị thế nhà trường trở thành trung tâm bồi dưỡng cán bộ công chức của tỉnh. Về thực hiện đề án xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức 2, đồng chí yêu cầu nhà trường phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện ý chí, khát vọng, khẳng định vị thế của trường trong thời gian tới. Với những tiêu chí còn thiếu, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, đảm bảo chất lượng đúng kế hoạch. Nhân dịp này, trường chính trị Nguyễn Văn Cử đã ký kết chương trình phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030.
Sáng cùng ngày, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã dự buổi trao tặng kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình chịu thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 11 trên địa bàn hai xã Tiên Lục, Bố Hạ. Hoạt động do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Ninh phối hợp với Ban biên tập báo Tuổi trẻ, Công ty Cổ phần Greenfish Việt Nam tổ chức. 800 triệu đồng đã được trao cho 80 hộ gia đình, mỗi hộ 10 triệu đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão số 11 trên địa bàn xã Tiên Lục và Bố Hạ. Cơn bão số 11 vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, hai xã Tiên Lục, Bố Hạ bị ảnh hưởng rất lớn. Nhiều trang trại chăn nuôi hoa màu của người dân trên địa bàn hai xã bị thiệt hại lớn, tài sản bị cuốn trôi, hư hỏng, nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay, thiếu nguồn vốn để tái sản xuất. Sự chung tay hỗ trợ sẻ chia những khó khăn đối với các hộ bị ảnh hưởng của bão số 11 thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong những lúc hoạn nạn khó khăn, tiếp thêm động lực để người dân sớm ổn định cuộc sống.
Chiều 31 tháng 12 năm 2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa liên thông năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 99 xã phường trong toàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có gần 2.200 thủ tục hành chính, trong đó 100% thủ tục liên quan đến doanh nghiệp được cung cấp trực tuyến và thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt gần 51%. Trong năm, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 1,3 triệu hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết đạt trên 95%. Bắc Ninh là địa phương tiên phong triển khai cơ chế luồng xanh 24 giờ và luồng xanh 60% đối với các dự án trọng điểm và dẫn đầu toàn quốc, bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia 15 tuần liên tiếp với số điểm hiện đạt 96,83. Tỷ lệ hài lòng của người dân doanh nghiệp đạt gần 99%. Biểu dương những kết quả đặc biệt xuất sắc của Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh, các sở, ban ngành, đội ngũ cán bộ trực tiếp tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của người dân doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn yêu cầu các sở ngành địa phương nghiêm túc quán triệt tư tưởng số 1 không có nghĩa là hoàn hảo, để không ngừng nỗ lực cố gắng, ưu tiên tối đa nâng cấp đường truyền, đầu tư trang thiết bị cho bộ phận một cửa, thống nhất hình ảnh nhận diện bộ phận một cửa, đơn giản hóa tối đa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tiếp tục siết chặt kỷ cương kỷ luật hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ. Trước yêu cầu triển khai các hệ thống thông tin mới của Trung ương, các đơn vị chủ động tập huấn xây dựng phương án vận hành linh hoạt, không để ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục cho người dân doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích các địa phương phát huy sáng kiến từ cơ sở, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2025, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2026 vào sáng 31 tháng 12. Hội nghị được kết nối tới các điểm cầu các xã phường trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn chủ trì hội nghị. Năm 2025, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển nhanh, nhiều chỉ tiêu nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, tăng trưởng GDP ở mức hai con số, đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước. Tỷ trọng các ngành công nghiệp dịch vụ tăng, công nghiệp tiếp tục là lĩnh vực then chốt thúc đẩy kinh tế. Quy mô giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt hơn 2,4 triệu tỷ đồng, trong đó ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học đóng vai trò chủ đạo. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đề nghị trao đổi làm rõ hơn định hướng thu hút đầu tư trong thời gian tới, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tiến độ triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, công tác bảo vệ môi trường tại các khu cụm công nghiệp, cũng như các chính sách an sinh xã hội, nhà ở xã hội và giải quyết việc làm cho người lao động. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn trân trọng cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ và đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong công tác tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế xã hội văn hóa của Bắc Ninh, đặc biệt là việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, đưa di sản trở thành sản phẩm, điểm đến du lịch đặc trưng hấp dẫn, tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân về các thủ đoạn lừa đảo. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương tiếp tục chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí thực hiện tốt vai trò tuyên truyền, đồng hành cùng tỉnh trong quá trình phát triển.
Chào mừng quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi ngược dòng thời gian và hòa mình vào dòng chảy của năm 2025. Một năm ghi dấu nhiều khó khăn thách thức, nhưng chúng ta đã đoàn kết, đồng lòng, cùng chung ý chí vượt qua tất cả để có được những thành tựu rất đáng tự hào, bồi đắp thêm những giá trị văn hóa lịch sử của vùng đất Kinh Bắc văn hiến Khoa Bảng. Nếu như văn hóa là điểm tựa thì kinh tế chính là đôi cánh để Bắc Ninh phát triển và tỏa sáng. Năm 2025, trong muôn vàn khó khăn, Bắc Ninh đã bứt phá mạnh mẽ, gặt hái những kết quả ấn tượng và toàn diện trên mọi lĩnh vực, tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một thủ phủ công nghiệp thông minh với nhiều chỉ tiêu kinh tế ấn tượng. Bối cảnh năm 2025, tình hình thế giới kinh tế toàn cầu có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến tình hình trong nước nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng. Năm 2025 cũng đánh dấu sự kiện lịch sử, hợp nhất, sáp nhập tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thiên tai bão lũ gây ngập lụt nhiều địa phương, gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất đời sống và hạ tầng giao thông công trình thủy lợi. Vượt qua mọi khó khăn năm 2025, kinh tế Bắc Ninh vẫn ghi nhận sự bứt tốc ngoạn mục với mức tăng trưởng GRDP đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước, đạt và vượt 17 trên 18 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 182 tỷ đô la, đứng thứ 2 cả nước. thu hút đầu tư 18,6 tỷ đô la, đứng thứ ba cả nước. Hệ thống hạ tầng chiến lược phát triển đồng bộ hiện đại, nhiều trục giao thông quan trọng của tỉnh đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả, phá vỡ mọi rào cản về không gian địa lý, công nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Thưa quý vị, mỗi nhà máy, mỗi công trình dự án được đầu tư xây dựng là minh chứng cho sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân, quyết tâm đưa Bắc Ninh trở thành địa phương phát triển kinh tế năng động và hội nhập. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trở lại với dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình, một minh chứng sống động cho tầm nhìn phát triển dài hạn của Bắc Ninh. Dám nghĩ lớn, làm lớn để mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối và tạo thêm cơ hội thu hút đầu tư trong tương lai. Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình có tổng vốn đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng, được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 4F, đáp ứng khai thác khoảng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm đến 2030. Khoảng 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa đến năm 2050. Chính phủ định hướng sân bay Gia Bình đạt chuẩn quốc tế phục vụ khai thác lưỡng dụng và hướng tới nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới. Gần 2.000 hectare đất phải thu hồi, 36 thôn làng bị ảnh hưởng, hàng chục nghìn hộ dân phải di rời nhà cửa. Thế nhưng xác định đây là công trình trọng điểm quốc gia, dự án đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ cao của nhân dân. Ông Nguyễn Đức Thái, thôn Đỗ Xá, xã Gia Bình có suy nghĩ.
Người dân rất là đồng thuận, mọi nhà là đều có những cái là sẵn sàng để cuối cùng là hiến cái vấn đề phần ruộng của mình cũng như là nhà vào cái công trình để cho cái tiến độ như thế là nó kịp theo cái kế hoạch của nhà nước.
Những ngày này trên công trường dự án, nhiều mũi thi công được triển khai đồng thời với hàng trăm phương tiện thiết bị, hơn 1.000 nhân lực được huy động. Phần sân bay đang triển khai khoan cọc khu vực bay và san lấp mặt bằng, khu nhà ga VIP đang tiến hành ép cọc và làm phần hầm, đài kiểm soát không lưu đang thi công phần móng, khu nhà ga hành khách đang san lấp nền hạ tầng kỹ thuật. Các nhiệm vụ khác cũng đang được triển khai song song, quyết tâm bảo đảm tiến độ cho giai đoạn phục vụ APEC 2027. Ông Dương Văn Hòa, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thái Minh cho biết.
Chúng tôi nhận thức được rõ ràng là đây là một dự án rất là trọng điểm của quốc gia. Thì Công ty Cổ phần Thái Minh Group đã huy động hàng nghìn nhân lực, máy móc thiết bị và triển khai thi công 3K 4K đảm bảo là hoàn thành công việc đúng với tiến độ mà chủ đầu tư đã yêu cầu. Thì hiện tại thì đối với công tác giải phóng mặt bằng trên công trường ấy, thì chủ đầu tư đang tiến hành giải phóng rất là nhanh và tốt và bàn giao cho Thái Minh. Và chúng tôi cam kết rằng là với cái tiến độ giải phóng mặt bằng như này thì chúng tôi sẽ huy động đủ máy móc như được thiết bị và đảm bảo hoàn thành thật tốt các tiến độ công việc của dự án.
Phóng viên Phương Hoa có mặt tại dự án thông tin thêm.
Thưa quý vị, ngay tại vị trí tôi đang đứng đây, một dự án cảng hàng không quốc tế đang dần hiện hữu, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh Bắc Ninh. Chúng ta kỳ vọng từ cái hạ tầng phát triển chiến lược này thì Bắc Ninh sẽ có những cái cơ hội để thúc đẩy phát triển, thu hút đầu tư và hội nhập sâu rộng quốc tế.
Bắc Ninh, Kinh Bắc hôm nay không chỉ là cái nôi của những làn điệu dân ca, mà đã vươn mình trở thành một biểu tượng của sự phát triển bền vững, một cực tăng trưởng kinh tế năng động của cả nước. Và chính những di sản văn hóa đã tạo ra bản sắc riêng và vị thế mềm, trở thành động lực và sức mạnh nội sinh đưa Bắc Ninh phát triển một cách bền vững. Trên vùng đất giàu trầm tích lịch sử của tỉnh Bắc Ninh, hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vẫn hiện hữu bền bỉ qua thời gian. 8 di sản được UNESCO ghi danh công nhận. Những ngôi chùa cổ, Phật tích, Vĩnh Nghiêm, Bồ Đà, những câu dân ca quan họ đằm thắm, những làng nghề truyền thống và những hiện vật giá trị. Những giá trị lịch sử văn hóa ấy không chỉ là niềm tự hào ngàn đời của nhân dân Bắc Ninh mà còn đang tỏa sáng, trở thành điểm tựa vững chắc để Bắc Ninh, Kinh Bắc vươn mình mạnh mẽ giữa dòng chảy của thời đại. Ông Nguyễn Văn Đáp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Ninh khẳng định.
Có thể khẳng định hệ thống di sản văn hóa, vật thể và phi vật thể của tỉnh Bắc Ninh thì rất là phong phú đặc sắc. Chính là cái kết tinh của lịch sử và trí tuệ con người của vùng Kinh Bắc, trở thành cái nguồn lực tinh thần to lớn, sức mạnh nội sinh quan trọng, tạo nên cái nền tảng vững chắc cho Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững và hội nhập trong cái giai đoạn mới.
Bắc Ninh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn hơn, không gian rộng mở hơn và tầm nhìn dài hạn hơn. Năm 2026 và những năm tiếp theo, Bắc Ninh không chỉ hướng tới tăng trưởng cao mà là khát vọng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, một thành phố tương lai hiện đại và đáng sống. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 và đến năm 2045 là thành phố xanh, văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh cũng xác định 3 khâu đột phá, đó là tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thu hút trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, tạo nền tảng phát triển nhanh bền vững. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ nêu quan điểm.
Lãnh đạo tỉnh đã rất là nỗ lực quyết tâm để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thời gian vừa qua. Và hiện nay thì chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh luôn luôn nằm trong top 10 trong khoảng 3 năm vừa qua. Bắc Ninh cũng chú trọng phát triển toàn diện, bao gồm cả kinh tế, xã hội, môi trường và các vấn đề khác, đặc biệt liên quan đến giáo dục, y tế, rồi kể cả du lịch, văn hóa.
Ông Lee Sinh, công ty trách nhiệm hữu hạn Uhu Token Science nói.
Bắc Ninh đang sở hữu hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, tập trung, hạ tầng kết nối đặc biệt tốt và tiết kiệm chi phí. Chính vì vậy, Bắc Ninh chính là cứ điểm sản xuất chiến lược toàn cầu của tập đoàn.
Sau sáp nhập, tỉnh Bắc Ninh có quy mô không gian rộng lớn hơn, dân số và nhu cầu phát triển tăng mạnh. Công tác quy hoạch được xác định giữ vai trò đi trước một bước, tạo nền tảng cho phát triển bền vững của tỉnh. Đây là giải pháp quan trọng giúp Bắc Ninh đạt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương, đô thị thông minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Bắc Ninh Kinh Bắc. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Việt Hùng, giám đốc Sở Xây dựng cho biết.
Phát huy tối đa các lợi thế của hai địa phương trước khi sáp nhập để hình thành các cái động lực phát triển đô thị mới, xứng với vai trò trở thành một cái cực tăng trưởng của vùng thủ đô Hà Nội. Trong đó thì cũng sẽ tập trung đánh giá những cái tác động mới, những cái động lực mới của tỉnh để mà định hướng những cái động lực phát triển mới của tỉnh.
Trong phát triển kinh tế, Bắc Ninh nhất quán một tư duy xuyên suốt, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, tăng trưởng cao nhưng không đánh đổi môi trường và chất lượng sống. Cùng với đó cũng xác định rõ 5 động lực phát triển chủ đạo, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư, thu hút FDI thế hệ mới, đặc biệt là bán dẫn điện tử, trung tâm dữ liệu, phát triển các khu công nghiệp xanh đồng bộ, hình thành các đô thị hiện đại, trung tâm logistics quy mô lớn. Mới đây, tại buổi tiếp xúc cử tri phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định, tỉnh Bắc Ninh sau sáp nhập đang có nhiều lợi thế và cơ hội để phát triển, trở thành một cực tăng trưởng của khu vực và cả nước. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.
Triển vọng của Bắc Ninh trong cái nhiệm kỳ tới thì cũng rất là sáng sủa. Nhà nước thì sát nhập hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang lại thành Bắc Ninh, tạo ra cái không gian kinh tế lớn cho Bắc Ninh phát triển. Và hai cái vùng công nghiệp đã phát triển rồi, bây giờ tích hợp lại sẽ làm cho Bắc Ninh có quy mô lớn hơn và sẽ phát triển nhanh hơn. Một trong số ít các cái tỉnh có cái tốc độ tăng trưởng cao, đạt hai con số.
Từ bản sắc văn hóa Kinh Bắc và khát vọng đổi mới mạnh mẽ cùng với nền tảng công nghiệp vững chắc, Bắc Ninh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Khát vọng thành phố tương lai đó là hành trình phát triển vì con người, vì chất lượng sống và vì một Bắc Ninh phát triển bền vững trong dài hạn.
Để đảm bảo công tác y tế bảo vệ sức khỏe người dân trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, kể từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 1 năm 2026, Sở Y tế đã có văn bản chỉ đạo đến các đơn vị trực thuộc và các bệnh viện, phòng khám đa khoa tư nhân đảm bảo vị trí thường trực 24/24 trong những ngày nghỉ Tết. Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch bệnh, không chủ quan lơ là mất cảnh giác trước những nguy cơ dịch bệnh, chủ động giám sát nguồn lây, kịp thời xử lý kiểm soát sự lây lan, hạn chế các trường hợp bệnh nặng tử vong. Có phương án huy động nhân lực vật lực trong trường hợp dịch bệnh có diễn biến đột xuất thảm họa, ngộ độc thực phẩm, tai nạn hàng loạt xảy ra trên địa bàn, đảm bảo tốt việc thu dung cấp cứu điều trị người bệnh theo đúng quy định, kiện toàn các đội cấp cứu cơ động, các đội đáp ứng nhanh tại các tuyến, kiểm tra rà soát đảm bảo đủ nhân lực, thuốc, dịch thể, máu, trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, phương tiện phòng hộ, hóa chất khử khuẩn, đáp ứng kịp thời các trường hợp dịch bệnh bùng phát, tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, thảm họa. Riêng các trung tâm y tế phải đảm bảo thuốc, vật tư y tế cần thiết cho các trạm y tế trực thuộc và chỉ đạo các trạm y tế thực hiện nghiêm công tác đảm bảo y tế. Các cơ sở điều trị bằng methadone, ARV đảm bảo bố trí cán bộ, chuẩn bị đủ thuốc phục vụ cho bệnh nhân điều trị.
Tại trường Trung học Phổ thông Gia Bình số 1 xã Nhân Thắng, tỉnh đoàn tổ chức Ngày hội Sáng tạo trẻ và cuộc thi Challenge năm 2025. Ngày hội Sáng tạo trẻ năm 2025 dành cho đội viên, học sinh, đoàn viên đang học tập và sinh hoạt tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn xã Nhân Thắng. Mỗi trường thành lập một đội thi tham gia trưng bày, trang trí các sản phẩm sáng tạo, STEM, sản phẩm đặc trưng của địa phương tại gian hàng do ban tổ chức chuẩn bị. Cuộc thi có sự tham gia của đội chơi đến từ 8 trường trung học phổ thông: Gia Bình số 1, Hàm Long, Quế Võ số 1, Thuận Thành số 1, Yên Phong số 1, Hàn Thuyên, Tiên Du số 1 và Lê Văn Thịnh. Mỗi trường thành lập đội thi gồm 5 thành viên có kỹ năng, năng khiếu, kiến thức và là thành viên câu lạc bộ phản biện trẻ của nhà trường để tham gia cuộc thi. Các đội trải qua 3 vòng thi gồm 18 hội nhập, 18 tài năng và 18 bản lĩnh. Cuộc thi tạo môi trường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ lý luận, giúp học sinh được bày tỏ quan điểm của cá nhân đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay, thể hiện những góc nhìn mới mẻ, trẻ trung về các vấn đề cần đặt ra đối với tổ chức đoàn, hội, đội, xây dựng môi trường giúp học sinh trung học phổ thông phát triển những kỹ năng cần thiết của công dân toàn cầu thế kỷ 21.
Năm 2025, phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai đồng bộ, đúng quy định, đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ gia đình, thôn, tổ, dân phố là danh hiệu văn hóa ở mức cao. Nhiều mô hình tự quản được nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở. Việc xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, xã phường tiêu biểu trên địa bàn tỉnh được triển khai đúng trình tự thủ tục theo quy định. Năm 2025, toàn tỉnh có hơn 774.000 gia đình được tặng danh hiệu gia đình văn hóa. Hơn 2.660 thôn, tổ dân phố được tặng danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa. Có 11 trên 99 xã phường đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu xã phường tiêu biểu. Xây dựng, duy trì nhiều mô hình điển hình phù hợp với điều kiện thực tiễn, nổi bật là các mô hình tự quản gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh, tổ tự quản bảo vệ môi trường và cảnh quan xanh sạch đẹp, ngày Chủ nhật xanh, tổ liên gia tự quản, xử lý rác thải thực phẩm bằng men vi sinh. Việc tổ chức cưới, tang, lễ hội trên địa bàn cơ bản thực hiện đúng các quy định, một số địa phương đã chủ động triển khai các mô hình cưới, tang, văn minh, tiết kiệm gắn với công tác bình xét các danh hiệu văn hóa, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của nhân dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức di chuyển và hủy nổ an toàn một quả bom còn sót lại sau chiến tranh, được phát hiện trên địa bàn xã Lương Tài. Trước đó, ngày 26 tháng 12, trong quá trình làm ruộng, người dân thôn Tỳ Điện, xã Lương Tài phát hiện một vật thể nghi là bom và kịp thời báo chính quyền địa phương. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công binh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra xác minh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là bom phá ký hiệu 1000LBGPMK3 do Mỹ sản xuất, dài khoảng 1,84m, đường kính gần 46cm, trọng lượng hơn 450kg, có mức độ nguy hiểm cao. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân khu vực xung quanh. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, quả bom đã được di chuyển an toàn đến trường bắn quốc gia khu vực 1 để tiến hành hủy nổ. Toàn bộ quá trình được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.
Phần cuối sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, đêm không mưa, trời rét, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, đêm không mưa, trời rét, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ 13 đến 20 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Nhiều mây, ngày có mưa rào và đêm không mưa, trời rét, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ. Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy. Qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Dương cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin được kính chào, tạm biệt.